Có tại quê nhà, xin có lời kính chào thăm mục sư giáo sở trưởng, quý tôi tớ của Chúa, quý con gái của Chúa tại hội thánh Chúa Marie ở đây. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho tôi trong dịp này, thứ nhất là lần đầu tiên được biết thành phố người ta nói là Paris tráng lệ gì đó. Rồi thứ hai, Chúa cho tôi lần đầu tiên cũng được đến thăm viếng nơi quê hương của nhà cải chánh giáo hội ông Martin Luther. Và chúng tôi cũng cảm ơn ông mục sư giáo hạt trưởng Pháp đã giúp đỡ đưa chúng tôi đến để rồi chúng tôi được nhìn thấy, cũng chuẩn bị cho việc mà 500 năm kỷ niệm ngày mà giáo hội được cải chánh năm 1517. Tôi biết rằng tại Wittenberg thì người ta đang ráo riết chuẩn bị và có cái đồng hồ đếm ngược thời gian để từ đây cho đến năm 2017 tròn 500 năm Chúa đã dùng đầy tớ của Chúa ông Luther cải chánh giáo hội để đưa hội thánh của Chúa trở về với đức tin trên lời của Chúa và với đức tin trên chính mình Chúa Giêsu, đấng đã chịu chết, đấng đã sống lại ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Xin chúng ta cùng cầu nguyện Chúa thăm viếng để từ đây đến 2017, còn khoảng một năm mấy nữa thì Chúa sẽ cho hội thánh Chúa khắp nơi, nhất là giáo hội cải chánh, chúng ta kỷ niệm sự kiện này trong ơn của Chúa. Trong dịp mà chúng tôi thăm viếng hội thánh Chúa tại Paris, có cơ hội để chúng tôi được học lời Chúa với quý vị. Xin quý vị vui lòng chúng ta mở Kinh Thánh ra, sách cuối cùng và đoạn cuối cùng của Kinh Thánh, sách Khải Huyền, đoạn 22. Và chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa với cái chủ đề là Chúa sẽ đến mau. Chúa sẽ đến mau. Trước hết chúng ta biết rằng cái giáo lý Chúa tái lâm là một cái giáo lý rất quan trọng. Giáo lý Chúa chịu chết, Chúa sống lại, Chúa thăng thiên, tất cả đều quan trọng. Nhưng mà với cái giáo lý Chúa trở lại, nó thôi thúc lòng tôi tớ con cái của Chúa để chúng ta mỗi người sốt sắng hơn, sẵn sàng hơn, nóng cháy hơn để chờ đón Chúa trở lại. Và ma quỷ thế gian biết như vậy, cho nên cái giáo lý mà Chúa tái lâm là một cái giáo lý bị xuyên tạc, bị tấn công nhiều nhất. Nào là họ nói rằng Chúa không đến đâu, hoặc là cái giáo phái Cơ Đốc Phục Lâm thì nói rằng Chúa đến rồi, hoặc là có những người chủ trương định ngày định giờ cho Chúa đến. Họ tấn công cái giáo lý tái lâm này để làm gì? Để làm nản lòng hội thánh của Chúa, để chúng ta không còn trông đợi Chúa chúng ta trở lại. Và vì vậy cho nên tôi nghiên cứu và tôi thấy ma quỷ thế gian tấn công cái giáo lý Chúa tái lâm nhiều vô cùng. Quý vị biết cách đây 4 năm, một ông mục sư, ông giảng trên cái đài Radio Family ở Mỹ, ông định một cái ngày, ngày 25 tháng 5, ngày 21 tháng 5 2011 Chúa tái lâm. Ông cộng, ông trừ, ông nhân, ông chia thế nào đó, rồi ông định cái ngày Chúa tái lâm. Và cái ảnh hưởng tác hại đó khắp nơi, và ngay tại quê hương Việt Nam chúng ta cũng bị, nhất là các anh em tín đồ người Hâm Mông. Họ nghe và họ tin cái lời ông mục sư đó thay vì tin vào Kinh Thánh. Cho nên một số đồng bào đem trâu bò là những cái con vật cần thiết cho họ ra làm thịt ăn hết, và khuyên họ rằng đừng. Họ nói rằng Chúa tái lâm rồi để làm chi? Và họ đem trâu bò ra họ làm thịt họ ăn. Khuyên gì khuyên không được. Mà rồi chúng ta thấy 21 tháng 5 Chúa đâu có đến theo cái định của con người. Và Chúa Giêsu nói rằng ngày và giờ ấy là quyền cha ta định lấy. Thế nhưng mà có những con người dám vô phép, vô tín mà định cái ngày, cái giờ cho Chúa trở lại. Trong lịch sử của Thánh Tin Lành Việt Nam chúng ta cũng đã xảy ra cái tình trạng đau lòng đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là cái giáo lý bị tấn công nhiều lắm. Và vì vậy chúng ta thấy Chúa biết trước, Chúa chuẩn bị trước, Chúa nói trước. Và chúng ta thấy rằng trước khi sách Khải Huyền là sách cuối cùng được khép lại cái sự khải thị của Chúa, thì ít nhất 4 lần Chúa xác nhận rằng ta đến mau chóng, ta đến mau chóng, ta đến mau chóng. Để làm gì? Để xóa tan cái sự tấn công của những người vô tín vô phép kia mà xúc phạm đến cái sự trở lại của Chúa, nói thế này, nói thế khác. Và nếu quý vị xem, quý vị để ý phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe tuyên đọc, có 4 lần Chúa nhắc Chúa sẽ đến mau. Và vì vậy chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa với cái đề tài là Chúa sẽ đến mau. Và vì cớ Chúa chúng ta sẽ đến mau, cho nên có 4 việc chúng ta phải làm, cần làm để chuẩn bị cho ngày Chúa chúng ta trở lại. Xin hội thánh chúng ta đọc chung với nhau câu số 7 được ghi ở trên bảng ở đây. Xin chúng ta cùng đọc. Kìa, ta đến mau chóng. Xin hội thánh đọc lại một lần nữa. Kìa, ta đến mau chóng. Đây chúng ta bắt gặp lần thứ nhất Chúa nói rằng Chúa sẽ đến mau. Không phải Chúa không đến, không phải Chúa đến trễ, nhưng mà Chúa xác nhận rằng Chúa sẽ đến mau chóng. Và bây giờ thì chúng ta phải làm gì? Ở đây Chúa nói rằng phước cho kẻ nào giữ những lời tiên tri mà Chúa đã nói trước. Thế thì chúng ta thấy rằng chúng ta là người may mắn vì chúng ta có lời Chúa. Chúng ta có phước hơn nhiều người thế gian, bởi vì họ không biết gì hết về ngày Chúa Giêsu trở lại. Còn chúng ta có lời Chúa, chúng ta có phước hơn họ, chúng ta may mắn hơn họ vì chúng ta có lời của Chúa. Nhưng mà ở đây không phải phước cho người có lời của Chúa, nhưng mà quý vị xem thử là phước cho người gì. Quý vị coi phước cho người giữ lời của Chúa. Và như vậy thì thưa với hội thánh, thế nào là giữ lời của Chúa? Quý vị nghĩ rằng giữ lời của Chúa là cố gắng giữ của thánh này cho nó thiệt là tươm tất, lành lặn, đàng hoàng. Đó là giữ lời Chúa, phải không? Không. Bởi vì tôi nhớ có một câu nói vui vui như thế này. Câu nói rằng nếu cuốn Kinh Thánh của bạn nó quá tươm tất thì coi chừng đời sống tâm linh của bạn te tua. Quý vị coi lại đi ha. Nếu cuốn Kinh Thánh của bạn nó quá tươm tất, tại sao nó tươm tất? Không có đọc gì đến đấy, phải không? Chúa Nhật đem đi nhà thờ lần rồi về bỏ lên tủ, đợi Chúa Nhật tuần sau lấy xuống đi lần nữa, cho nên nó không tươm tất làm sao được, nó không lành lặn làm sao được. Nhưng mà tâm linh của mình nó đang te tua đó, nó khô hạn, nó thiếu thốn lời của Chúa. Cho nên Chúa nói rằng ta đến mau chóng, phước cho người nào giữ theo lời. Tức là đọc, hiểu, sống, làm theo lời của Chúa, đó mới là người có phước ở trong thế gian này. Còn nếu chỉ có quyển Kinh Thánh Một quyển, hai quyển, năm quyển chưa gọi là phước. Cho nên xin Chúa cho mỗi người chúng ta làm sao để lời Chúa đến trong lòng của mình. Ông sứ đồ Phaolô đã có một lời chúc cho hội thánh Chúa tại Côlôse rằng: nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em. Cho nên chúng tôi cũng kính chúc quý con cái của Chúa tại hội thánh Chúa ở đây làm sao để lời Đấng Christ ở đầy trong lòng mình, để chúng ta sống vâng giữ làm theo lời Chúa, để chúng ta được phước. Và thưa với hội thánh, nếu chúng ta là người có lời Chúa mà không vâng giữ theo lời Chúa, coi chừng chúng ta còn vô phước hơn người thế gian. Bởi vì họ không biết gì hết, họ không hiểu gì hết, thì họ là những người chúng ta thấy rằng không phước hạnh rồi, không may mắn rồi. Nhưng mà chúng ta là người có lời Chúa mà không đọc, không làm theo lời Chúa, coi chừng chúng ta còn vô phước hơn người thế gian. Cho nên cái điều thứ nhất Chúa nhắc chúng ta rằng: kìa, ta đến mau chóng, phước cho người nào giữ theo những lời tiên tri này. Đó là việc thứ nhất mà chúng ta cần làm trong ngày sau rốt. Bởi vì ma quỷ thế gian tấn công nhiều lắm. Quý vị thấy rất nhiều cái việc đang xảy ra trên thế giới, phải không? Tấn công vào lời Chúa. Cho nên Chúa cho chúng ta biết mình đang sống trong ngày sau rốt, để chúng ta đọc làm theo lời Chúa. Bởi vì Chúa khẳng định với chúng ta rằng cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Chúa là lời còn lại đời đời. Và vì vậy hãy đặt nền đức tin mình trên Chúa và trên lời của Chúa. Việc thứ hai chúng ta cần làm ở trong câu thứ 10, xin hội thánh chúng ta lật ra ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu thứ 10, và chúng ta cùng đọc chung với nhau. Quý vị có thể nhìn lên bảng, xin chúng ta cùng đọc. Rồi người lại phán cùng tôi rằng: xin đọc lại một lần nữa. Rồi người, thưa hội thánh, điều thứ hai chúng ta phải làm đó là đừng niêm phong lời của Chúa. Điều thứ nhất chúng ta phải làm là vâng giữ lời của Chúa, tin cậy lời của Chúa, sống theo lời của Chúa. Cái điều thứ hai chúng ta phải làm đó là đừng có niêm phong, đừng có đóng ấn, đừng có giấu lời của Chúa. Thế thì thưa với quý vị, chỉ có chúng ta, chỉ có cơ đốc nhân mới là người biết cái sứ điệp của ngày sau rốt. Người thế gian thì họ thấy những cái việc nó đang xảy ra chung quanh. Quý vị thấy đó, chưa bao giờ mà thế giới đối diện với những cái khủng hoảng quá nhiều, thiên tai dồn dập, dịch lệ lan tràn. Quý vị thấy không? Chỉ trong vòng hơn 10 năm nay thôi, quý vị nhớ đó, cơn sóng thần cực lớn ở tại khu vực quần đảo Indonesia, 200-300 ngàn người chết. Rồi sao? Cách đây 4 năm, cơn sóng thần cao thiệt cao, người Nhật đã sợ rồi, họ xây cái đê chắn sóng là 20 mét. Thì cái cơn sóng thần nó cao 40 mét, nó tràn qua, nó giết chết gần 20 ngàn người Nhật. Chỉ trong vòng chúng ta thấy có hơn 10 năm gần đây thôi, thiên tai dồn dập. Rồi gì nữa? Dịch lệ lan tràn. Tôi tin rằng quý vị cũng thấy rằng chỉ trong vòng 10 năm gần đây thôi, từ SARS, phải không? Rồi H5N1, H5N9, rồi gì nữa? Rồi Ebola, rồi gì nữa? MERS, phải không? Đủ thứ dịch lệ, mặc dù y học tiến bộ, nhưng mà dịch lệ nó cũng tiến bộ theo. Và vì vậy Chúa nói trước ở trong Kinh Thánh, trong Ma-thi-ơ đoạn 24, Chúa nói rằng trước ngày Chúa trở lại, dịch lệ lan tràn, động đất, thiên tai, Chúa nói trước rồi. Và chúng ta là người có lời Chúa, có sứ điệp về ngày sau rốt, và chúng ta biết điều gì đến với nhân loại. Còn đối với người thế gian, họ không biết gì hết, và thậm chí họ bối rối nữa. Họ nói cái gì mà thiên tai quá chừng như vậy, cái gì mà dịch lệ quá vậy, cái gì mà đủ cái bối rối, họ sợ sệt. Và thưa với quý vị, như vậy chúng ta là người có cái sứ điệp của ngày sau rốt. Mà nếu chúng ta nín lặng, nếu cơ đốc nhân không nói, nín lặng thì sao? Thế gian không biết gì hết đó. Họ chỉ sợ, họ chỉ lo, họ chỉ bối rối. Chúng ta biết điều gì đang đến cho nhân loại, vì ngày Chúa chúng ta từ trời trở lại đã gần rồi. Nhưng chúng ta biết mà để bụng thôi, phải không? Biết mà im lặng thôi, biết mà chúng ta ngậm miệng lại không nói gì hết á, thì quý vị nghĩ sao? Sự yên lặng đó là sự yên lặng có tội trước mặt Chúa. Sự yên lặng đó là chúng ta sẽ trả nợ đối với những người sống chung quanh chúng ta. Cho nên quý vị ơi, trong ngày Chúa trở lại, những người học chung, làm chung, sống với quý vị chung quanh đó, họ nói gì với chúng ta trước mặt Chúa là tùy nơi chúng ta mở miệng để nói, hay chúng ta ngậm miệng lại để giấu. Và tùy, sẽ có người họ đến là nói rằng: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, đáng ra con ở địa ngục á, nhưng mà Chúa thương, Chúa cứu con. Con cũng cảm ơn anh A, anh B, chị C này đã nói cho con biết về tin lành, để con tin Chúa, để con được cứu. Cảm ơn anh A, anh B, anh C này. Phải không? Đó là trường hợp thứ nhất. Nhưng mà trường hợp thứ hai là chúng ta niêm phong, chúng ta giấu lời của Chúa, chúng ta giấu tin lành, chúng ta không nói gì hết cho người thế gian biết về Chúa. Thì sao? Thì họ sẽ níu áo chúng ta mà mặc định. Tại sao anh chị ông bà biết Chúa sẽ tái lâm, biết tin lành mà không nói gì hết cho tôi? Họ sẽ mắc đền chúng ta, như ở trong Ê-xê-chiên đoạn 33 đó. Chúa đòi máu của họ nơi tay chúng ta nếu chúng ta niêm phong lời của Chúa, niêm phong tin lành của Chúa. Cho nên quý ông bạn chị em, chỉ có chúng ta biết điều gì đến cho nhân loại. Và vì vậy, chúng ta là người có sứ điệp của tin lành. Xin Chúa cho mọi người chúng ta biết mở miệng để rao giảng cho nhiều người khác. Quý vị thấy mỗi một dịp đầu tháng, chúng ta dự lễ tiệc thánh. Quý vị có nhớ cái câu Chúa nói cái gì không? Vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì phải làm gì? Dạ, rao sự chết của Chúa. Bởi vì sự chết của Chúa là sự sống cho thân hữu, sự chết của Chúa là con đường cho thân hữu được cứu. Cho nên nếu chúng ta ăn bánh của Chúa, uống chén của Chúa mà không rao sự chết của Chúa, chúng ta mắc tội với thân, với huyết của Chúa, mắc tội với đồng bào của mình nữa. Quý vị ơi, cho nên xin Chúa cho mọi người chúng ta, nếu bấy lâu nay chúng ta niêm phong lời của Chúa, thì hãy mở miệng ra. Còn cơ hội hãy nắm lấy để mà làm chứng về Chúa. Tôi có gặp một anh kia, anh là sĩ quan. Khi mà anh vào trại anh học tập, anh là người Phật giáo. Sau 6-7 năm anh vô trại, anh học tập, anh gặp người tin Chúa ở trong trại. Anh được người đó làm chứng cho anh biết về Chúa. Khi anh được ra khỏi trại, anh trở nên người tin Chúa, anh mừng lắm. Anh về anh gặp lại cái ông sĩ, cái sĩ quan mà làm chung với anh cùng phòng á, anh mừng lắm. Anh nói: tôi 6-7 năm ở trong trại, bây giờ tôi biết Chúa, tôi tin Chúa rồi, tôi thấy cuộc đời tôi phước hạnh, vui mừng quá. Thì cái anh bạn của anh cũng là sĩ quan, tôi nói: ủa, bây giờ anh mới theo đạo hả? Đúng, tôi mới tin Chúa ở trong trại đây. cái người bạn của ảnh mới nói rằng tôi cũng là Tin Lành đấy. Cái ảnh ngạc nhiên, nó nói thiệt không? Nói đúng, tôi Tin Lành. Anh nói sao 4 năm tôi làm chung với anh một phòng mà tôi không biết anh là Tin Lành làm sao. Và quý vị biết anh kia nói sao? Anh nói vậy mới hay chứ. Hay thiệt phải không? 4 năm làm chung ở trong phòng mà không mở miệng nói gì về Chúa, mà anh còn dám nói rằng vậy mới hay, mà mốt mốt về gặp Chúa còn hay dữ nữa. Chúng ta không nói gì về Chúa cho người khác thì chúng ta đang niêm phong lời của Chúa, niêm phong Tin Lành, và chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Cho nên vì thì giờ đã gần rồi, xin Chúa cho chúng ta mở miệng, mở niêm mà nói về Chúa, công bố Tin Lành cứu rỗi của Chúa cho người khác. Việc thứ ba chúng ta cần làm, xin mời Hội Thánh chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu thứ 12. Chúa Giêsu phán câu thứ 12, xin chúng ta nhìn lên bảng, chúng ta đọc chung với nhau. Xin khởi sự. Này, ta đến mau chóng. Xin một lần nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Thưa với Hội Thánh, điều thứ ba, vì Chúa sẽ đến mau cho nên xin Chúa cho chúng ta lo mà hầu việc Chúa đi. Thế thì chúng ta thấy rằng sách Khải Huyền là một cái sách đem hy vọng đến cho những người tin Chúa, mà đem lo sợ đến cho những người không tin Chúa. Quý vị lưu ý điều đó. Người tin Chúa thì thích đọc sách Khải Huyền, nhưng mà cái người không tin Chúa gặp vô sách Khải Huyền họ sợ lắm. Vì sao? Vì quý vị thấy rằng trong sách Khải Huyền á, Chúa có nói đến người nào tin Chúa thì được bước vào trời mới, đất mới, Jerusalem mới. Nơi đó là nơi không có bệnh tật, không khóc lóc, không chết chóc, vân vân. Và khi mà chúng ta ở trong cái thế giới đầy nước mắt, bệnh tật, khóc lóc, thì chúng ta thấy rằng nơi kia Chúa dành cho mình tuyệt vời quá. Nhưng mà ngược lại, sách Khải Huyền cũng nói cái gì? Hồ lửa, lửa cháy bừng bừng, khóc lóc, nghiến răng, phải không? Cho nên đối với người thế gian đọc sách Khải Huyền họ không thích đâu. Và quý vị thấy khi chúng ta đọc sách Khải Huyền thì Kinh Thánh cho chúng ta biết bảy phước. Sách Khải Huyền có nói đến bảy phước Chúa ban cho người tin Chúa. Phước thay, phước thay, phước thay, bảy phước. Mình tin Chúa, mình kinh nghiệm phước của Chúa. Nhưng quý vị có nhớ sách Khải Huyền cũng nói đến bảy cái bát thạnh nộ Đức Chúa Trời trút xuống cho cái thế giới vô tín này. Cho nên người thế gian mà đọc thạnh nộ thứ nhất, thạnh nộ thứ nhì, thứ ba, thứ tư thì họ run rẩy lắm. Cho nên sách Khải Huyền đem hy vọng cho chúng ta, đem lo sợ cho những người không tin Chúa. Mà Khải Huyền đoạn 5 nói rằng một ngày kia chúng ta đối diện và gặp Chúa, Chúa gặp chúng ta như là chiên con, chiên con của Đức Chúa Trời, dịu dàng, hiền lành. Chiên con đó đã chết chuộc tội với chúng ta. Nhưng mà Khải Huyền đoạn 5 cũng nói rằng người không tin Chúa sẽ gặp Chúa như gặp sư tử của chi phái Giu-đa. Quý vị tưởng tượng một người mà đứng đối diện với con sư tử thì sao? Sợ sệt lắm phải không? Cho nên ở trong câu thứ 12 này thì Chúa nói rằng ta đến mau chóng. Và đối với chúng ta là những người tin Chúa thì nói rằng Chúa đem theo Ngài là cái gì? Phần thưởng. Chúa đem theo phần thưởng cho Cơ Đốc nhân. Mà Chúa nói rằng Chúa trả cho chúng ta, mà Chúa không quên công khó của một người nào trong chúng ta hết. Chúa không quên. Quý vị âm thầm hầu việc Chúa, lặng lẽ hầu việc Chúa, Chúa không quên công khó của ai hết. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 Chúa nói rằng trong ngày Chúa đến, Chúa sẽ mời một số người đến để nhận phần thưởng. Vì ta đói ngươi cho ta ăn, ta khát ngươi cho ta uống, ta bị tù ngươi thăm viếng ta, ta bị bệnh ngươi đến thăm ta. Mấy người đó ngạc nhiên á, Chúa ơi con không nhớ à, con đâu có bao giờ cho Chúa ăn đâu, con đâu có bao giờ cho Chúa uống đâu, phải không? Nhưng mà chúng ta đã làm việc đó cho ai? Cho những anh em mình. Cho những anh em mình. Và Chúa xem rằng làm việc đó cho anh em mình, tức là làm việc đó cho Chúa. Và Chúa bảo rằng hãy đến nhận phần thưởng của Chúa ngươi. Và ở đây Chúa cho chúng ta thấy Chúa ban thưởng theo công việc mà chúng ta đã làm, chớ không phải theo chức tước mà chúng ta đang có. Xin lưu ý điều đó nhiều lắm. Ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12 này, ta đem phần thưởng theo để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Rồi chúng ta thấy trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 8, tùy theo việc họ làm. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 27, tùy theo việc họ làm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải Chúa ban thưởng theo chức vụ của chúng ta đã có. Không phải. Nếu về phương diện tổ chức á, thì có lẽ là Chúa đem phần thưởng đến theo cái tổ chức của con người, thì có lẽ thứ nhất mời ông giáo hội trưởng lên nhận, phải không? Thứ hai mời ông giáo hạt trưởng lên. Thứ ba mời ông giáo sở trưởng lên. Rồi thứ tư mời ban chấp hành lên. Thứ năm mời ban chấp sự lên. Rồi mình là tín đồ quèn thì có lẽ mình đứng chót đằng kia, phải không? Đó là mình nghĩ theo cách của con người. Nhưng mà đối với Chúa ở đây thì Chúa nói như thế nào? Ta ban thưởng tùy theo việc họ đã làm. Cho nên thưa hội thánh, có những nơi mà người ta, những chi hội nó phát sinh nan đề vì con cái của Chúa không lo tìm công việc để hầu việc Chúa, mà chỉ đo lo tìm chức tước, hơn thua, tranh với nhau cái chức vị. Không cần thiết quý vị ơi. Chúa không ban thưởng theo chức tước đâu, mà Chúa ban thưởng theo công việc chúng ta đã làm. Lặng lặng làm, yên lặng làm, và Chúa không quên đâu. Tôi nghĩ rằng câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58 hết thảy quý vị đều thuộc, phải không? Chúa nói cái gì? Công khó của anh em trong Chúa chẳng phải vô ích đâu. Vâng, công khó mà chúng ta đang hầu việc Chúa, Chúa không quên. Một chén nước lã trong Ma-thi-ơ đoạn 18 á, vì anh em mình mà cho họ uống một chén nước lã, Chúa cũng không quên. Cho nên vì vậy, có chức vụ nào đó trong hội thánh hầu việc Chúa cũng tốt. Không có chức vụ nào đó trong hội thánh mà hầu việc Chúa cũng tốt. Bởi vì Chúa không ban thưởng theo chức vụ, mà Chúa ban thưởng theo công việc. Quý vị hãy nắm lấy cơ hội để hầu việc Chúa. Và điều thứ tư, chúng ta đọc chung với nhau câu thứ 20. Xin mời Hội Thánh chúng ta đọc chung với nhau câu thứ 20. Xin khởi sự. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúng ta đọc lại lần nữa. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Thưa Hội Thánh, ba điều chúng ta đã học vì Chúa sẽ đến mau. Chúa cho chúng ta thứ nhất, giữ lấy lời của Chúa, làm theo lời của Chúa. Thứ hai, Chúa cho chúng ta mở miệng để rao giảng về Chúa. Thứ ba, vì Chúa sẽ đến mau, xin Chúa cho chúng ta tìm cơ hội để học việc Chúa, đầu tư cho cõi đời đời mà chúng ta sẽ về thiên đàng. Bởi vì chúng ta không muốn được cứu xong dường như qua lửa à, chúng ta không muốn rằng tất cả bỏ lại trần gian. Không, chúng ta muốn vào thiên đàng với những cái gì đó để cảm ơn Chúa. Và điều thứ tư là xin Chúa cho mỗi chúng ta phải sẵn sàng đời sống của mình cho việc gặp Chúa. Quý vị thấy Chúa Giê-xu trước khi mà cho cái sách khải huyền này được khép lại thì Chúa Giê-xu phải xác nhận một lần cuối. Chúa xác nhận cái gì? Phải, ta đến mau chóng. Chúa nói với ông sứ đồ Giăng là cái người đang được Chúa mặc khải để viết sách khải huyền. Trước khi ông kết thúc cái sách khải huyền thì Chúa xác nhận với ông Giăng rằng phải, ta đến mau chóng. Chúa nói để ông Giăng cũng như hết thảy chúng ta biết Chúa sẽ trở lại trong nay mai. Và như vậy ở đây chúng ta thấy cái phản ứng của ông Giăng. Quý vị xem cái phản ứng của ông Giăng ở trong sách khải huyền đoạn 22 đó. Khi ông Giăng mà nghe Chúa nói rằng phải, ta đến mau chóng, thì ông Giăng phản ứng cái gì? Ông phản ứng cái gì? Quý vị xem mấy câu phần sau đó. Amen, amen, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Tức là sao? Với ông Giăng, ông nhớ Chúa, ông yêu Chúa quá, ông chờ đợi Chúa, mà bây giờ ông lại nghe Chúa xác nhận với ông rằng phải, ta đến mau chóng, thì bây giờ không còn niềm vui nào lớn hơn. Và lập tức ông Giăng đáp ứng lại liền: Amen, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nghĩa là ông sẵn sàng rồi, gia đình ông sẵn sàng rồi, chức vụ ông sẵn sàng rồi. Amen, xin Chúa hãy đến. Đó là phản ứng của ông Giăng. Và tôi xin được hỏi Hội Thánh rằng bao nhiêu người trong chúng ta đang ngồi đây có cùng một cái phản ứng như vậy? Quý vị, buổi chiều hôm nay khi chúng ta nghe lời Chúa, Chúa nói rằng Chúa sẽ đến mau, bốn lần Chúa xác nhận với chúng ta như vậy. Bây giờ bao nhiêu người trong chúng ta nói rằng Amen, xin Chúa hãy đến. Bao nhiêu người? Thưa quý vị, mình nghĩ lại, ôi Chúa ơi, gia đình con chưa trọn vẹn, nếu bây giờ Chúa đến, chồng con làm sao, vợ con làm sao, các con của con làm sao, cha mẹ của con làm sao? Cho nên có lẽ chúng ta không dám amen như ông Giăng đâu, phải không? Nếu mà sợ ông mục sư không nói mình yếu đuối thì cũng nói nhỏ nhỏ: Amen, xin Chúa đến. Ông quý vị, bởi vì chúng ta chưa sẵn sàng, gia đình chúng ta chưa sẵn sàng. Và quý vị ơi, vì vậy tất cả những cái dấu hiệu nó xảy ra giống như những cái hồi còi mà Chúa kéo, Chúa báo cho biết rằng ngày Chúa trở lại đã gần. Và vì vậy cho nên xin Chúa cho chúng ta xem lại thử những người thân trong gia đình của mình vào con tàu cứu rỗi của Chúa chưa. Con mình nó có mặt đủ trong con tàu cứu rỗi của Chúa chưa? Chồng mình vào tàu chưa? Vợ mình vào tàu chưa? Bởi vì nếu hôm nay Chúa đến thì sao? Bao nhiêu người sẽ bị bỏ lại? Bao nhiêu người sẽ khóc? Và vì vậy Chúa cho hết thảy chúng ta nhân cái việc chúng ta nghe điều này, chúng ta sửa soạn đời sống mình, sửa soạn cho gia đình mình, con cái mình. Nếu cần chúng ta cầu nguyện và khóc cho họ, vì thà rằng chúng ta khóc cho họ ngày hôm nay để xin Chúa cứu họ, để họ không khóc trong ngày mai khi Chúa trở lại họ bị hình phạt. Cho nên tôi ước ao rằng hết thảy mỗi đời sống chúng ta sẵn sàng nghinh tiếp Chúa chúng ta trở lại. Con cái chúng ta, gia đình chúng ta sẵn sàng để Chúa nói rằng phải, ta đến mau chóng, thì chúng ta nói được như sứ đồ Giăng rằng Amen, lạy Chúa, xin hãy đến. Con sẵn sàng rồi, gia đình con sẵn sàng rồi, và xin Chúa thăm viếng chúng ta trong việc này. Tôi ước ao rằng trong buổi chiều hôm nay, nếu trong hội thánh có quý vị nào có mặt ở đây mà chưa bước vào con tàu cứu rỗi của Chúa, có quý vị nào có mặt trong nhà thờ nhưng chưa có mặt ở trong Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu ở trong tâm lòng của chúng ta, thì tôi tưởng rằng Tất cả những dấu hiệu cho chúng ta thấy ngày Chúa trở lại đã gần. Xin Chúa kêu gọi, Chúa cảm động, Chúa thúc giục lòng quý vị để quý vị sớm trở về với Chúa, đến với Chúa, mở lòng ra tin Chúa. Đây là cơ hội rất tốt cho chúng ta. Xin kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng lên. Tôi không biết rằng có quý vị thân hữu nào có mặt ở trong đền thờ buổi chiều hôm nay không? Chúa sẽ đến mau. Mọi dấu hiệu đã xảy ra rõ ràng rồi. Nếu quý vị thật sự được cảm động, tôi mời quý vị hãy giản dị bước đến với Chúa, mở lòng tin Chúa, bước vào trong con tàu cứu rỗi của Chúa. Tôi không biết có ai có tấm lòng nào muốn mở lòng tin Chúa. Xin chúng ta cứ giản dị bước đến với Chúa, vì Chúa chờ đợi chúng ta. Chúa đã chờ đợi, Chúa đang chờ đợi, và đây là cơ hội để chúng ta trở về với Chúa. Tôi không biết có thân hữu nào, nếu có, xin Chúa cho chúng ta nắm lấy cơ hội này, trở về với Chúa. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện cho quý vị, hiện nay là ngày cứu rỗi Chúa dành cho quý vị. Xin Chúa cho mọi người chúng ta bước đến với Chúa. Còn những tín hữu còn lại, chúng ta được nghe lời của Chúa, Chúa nói với chúng ta rằng ta đến mau chóng. Phước cho cái người giữ lời Chúa, phước cho cái người mở miệng ra rao giảng về tin lành của Chúa, phước cho cái người lo hầu việc Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta sẵn sàng đời sống để nghinh tiếp Chúa chúng ta trở lại. Nếu có thân hữu nào muốn tin Chúa, tôi kính mời. Còn bằng không, xin mỗi con gái của Chúa hãy dạng dĩ đến với Chúa trong lời cầu nguyện, để xin Chúa thăm viếng chúng ta, sẵn sàng nghinh tiếp Chúa chúng ta trở lại. Chúng ta dành ít phút để mỗi người thưa với Chúa điều gì cần thưa, và sau đó người hướng dẫn chương trình sẽ tiếp tục trong việc hướng dẫn, mời người cầu nguyện.